Tôi như ánh dương rực rỡ, chương 4. Tôi sửng sốt chậm rãi quay đầu lại, thấy Trang Tử biểu hiện giọng nói, cô vẫn lãnh đạm như trước. Bản An nhất thời yên tĩnh, không khí vui vẻ vừa nãy chớp mắt biến mất không còn gì. Không phải. Một lúc sau tôi phun ra hai chữ, muốn giải thích rằng thật ra mình cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ mấy lời vô tình nghe được từ các nhân viên khác lúc còn thực tập, thuận miệng kể lại thôi. Nhưng nếu kể ra thì càng giống đang ngụy biện, tôi đành im lặng. Sao không tự mình đi tìm việc? Ở cạnh bố mẹ, bám nhờ không cảm thấy mất mặt sao? Tôi nghẹn nửa ngày nói, không cảm thấy. Anh không nói gì thêm nữa, ánh mắt nhìn tôi tựa hồ có vẻ tia thất vọng. Tôi uể oải gỡ đũa, trước khi còn nghĩ bạn bè tôi cũng tốt. Thì ra chỉ là ý nghĩa đơn phương, Trang Tử anh luôn không cho tôi vào mắt. Chúng tôi có làm bạn bè thì cũng chỉ là cách xa vạn dặm, là không xác định được quan hệ gì cả. Trang Tử, Tư Tịnh cắt ngang lời anh. Cậu nói thế cũng không đúng, rất nhiều người đều như vậy, không chỉ có Hy Quang là thế. Phải không? Tôi thì chỉ biết mỗi cậu ấy như thế. Anh dừng lại một chút, trong giọng nói mang thêm một chút nghiêm túc. Hơn nữa, tôi chính xác là nghĩ như vậy đấy. Đợi phụ khô kho thịt đến đây. Người phục vụ hô to mang thịt kho của tôi đưa lên. Phần ăn của những người khác cũng lục tục được mang tới. Tư Tịnh thay đổi câu chuyện, bắt đầu nói sang những vấn đề khác. Bữa cơm này cuối cùng cũng khiến tôi biết được thế nào là ăn ngon mà chẳng cảm nhận được vị gì. Vài ngày sau, hành trình của tôi liên tục là thư viện, ký túc xá, căng tin. Đến khi thật sự bắt tay vào làm mới nhận thấy luận văn tốt nghiệp là vô cùng khó viết. So với tưởng tượng, hoàn toàn không hề giống với viết góp nhặt kiến thức như những năm trước, lại như người ta đồn. Thời gian còn chưa tới một tháng về cơ bản là không kịp rồi. Chưa kể, tôi với kiến thức học bình thường cũng không tích lũy gì. Đến giờ, nghe người ta giảng kiến thức chuyên ngành thì đầu óc cũng lơ mơ lộn xộn. Chỉ là đến thời giờ mà rầu rĩ cũng chẳng có. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác là mỗi ngày chăm chỉ trả đến thư viện, chớp mắt đã đến cuối tháng. Tối hôm nay trong phòng ký túc xá của tôi có Tiểu Phượng. Tôi nằm sấp lên giường nghiên cứu tư liệu, viết bản sơ yếu lý lịch của mình, Tiểu Phượng thì ngâm nga hát. Một lúc sau, tôi để đống tư liệu là mình nhức đầu hoa mắt sang một bên, nói với Tiểu Phượng, bồ không phải sẽ học lên nghiên cứu sinh sao? Sao còn đi ngày hồi tuyển dụng chứ? Đi để tìm, biết đâu có cơ hội nào tốt thì sao? Tiểu Phượng quay về phía tôi nói, vừa vô cùng vui vẻ gõ gõ bàn phím, hơn nữa cũng muốn trải nghiệm cảm giác tham gia ngày hồi tuyển dụng. Và năm sau, mình cũng cần tìm việc mà. Không nghĩ đến Tiểu Phượng bình thường, nhìn qua có vẻ ngốc ngốc, quên trước quên sau, thế mà lại có những dự định như thế. Cũng đúng, đây là trường đại học danh tiếng cả nước, những người lười biếng như tôi mới là số ít ở trong trường. Tôi lại nằm sấp trên giường, một lúc sau mới mở miệng nói, mình cũng đi. Đi đâu? Ngày hội tuyển dụng á? Tiểu Phượng giật mình quay đầu, dâu à, bộ bị kích động hả? Tôi không để ý cô ấy, trở mình một cái nhìn trên ra. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Trang Tử không ủng hộ tôi hôm trước, đúng vậy. Tôi là bị kích động. Nhưng mà tôi rất nhanh hối hận, bởi vì tôi phát hiện ra viết sơ yếu lý lịch cũng không dễ so với viết luận văn. Đặc biệt, khi bạn thiếu thời gian vô cùng. Trước hôm diễn ra ngày hội tuyển dụng, tôi ngồi cắn bút nửa ngày, cuối cùng cũng xong 100 chữ. Cũng có thể viết xong giới thiệu về bản thân, tối hôm đó 8 giờ chạy đi đóng dấu, niêm phong hồ sơ các tiệm đóng dấu xung quanh trường đông đúc. Muốn chết, đi mấy tiệm mà nơi nào cũng đông chen chúc. Đến khi tôi chuẩn bị viết xong, đã hết hơn 11 giờ khuya, may mà có thể năn nỉ gì quản lý của ký túc xá. Sáng sớm ngày thứ hai vừa rơi xuống giường, tôi đã càng thêm mối hận vì ngày hội tuyển dụng. Dán thông báo là 8:30 sẽ bắt đầu, còn trường tôi lại cách xa nơi tổ chức, thế mà mới 6 giờ đã phải thức dậy. 6 giờ ơi 6 giờ, sau khi vĩnh biệt trường trung học, đây là lần đầu tiên tôi phải rời khỏi giường lúc 6 giờ, sau đó đi xe đạp xe buýt. Thấy mấy người trong ký túc xá của Trang Tử, sự hối hận của tôi lên đến đỉnh điểm, sao lại không cho tôi biết Trang Tử cũng sẽ đi? Không phải anh đã có việc làm rồi sao? Còn nữa, anh gặp tôi sẽ không nghĩ rằng tôi vì anh nói mới đi đấy chứ, tuy rằng đích thực là như vậy. Nhưng tôi phiền muộn bỏ lên xe buýt. May mà, tâm tình ảo nhã của tôi rất nhanh bị giáo viên mệt mỏi xua đi mất. Quá mệt đi, tôi lấy tay che miệng, nhìn không nổi nữa bắt đầu ngáp. Ặc, hình như tôi vừa nhìn thấy Trang Tử nhìn tôi. Tôi biết mình mất sạch hình tượng rồi, nhưng mà mặc kệ đi, cho dù tôi có mang hình tượng thục nữ thì anh cũng chẳng thích tôi. Hơn một tiếng sau, tôi đến nơi tổ chức ngày hội tuyển dụng, lần đầu tiên tham gia ngày hội tuyển dụng. Vừa vào bên trong, tôi thực sự bị dọa chết khiếp. Người người tất cả đều là tôi. Tôi còn lần đầu tiên chứng kiến một nơi có thể chứa từng ngày nữa ở Nam Kinh. Đồng thời cũng nghĩ, lời Trang Tự cũng rất có lý, dựa vào mối quan hệ của mẹ mà tìm được việc làm thật quá là vô sỉ mà. Vì việc làm bây giờ rất khó tìm. Nhỉ, người người chen chúc vì mục đích của mọi người đều khác nhau, thời gian, dừng chỗ này chỗ kia cũng khác. Nên mấy người chúng tôi rất nhanh bị tách ra. Đi thêm vài bước, tôi phát hiện mình thật sự không chịu nổi, khó thở đến mức không bước đi nổi, cả hội trường không còn một chỗ trống. Ngồi nhét, phải đến mấy vạn sinh viên. Người rồi lại người, người thúc người, mỗi quầy về phía trước đều bị vây tới bởi mọi người lớp người. Đừng nói đến lao vào nộp hồ sơ lý lịch, đến việc nhìn xem công ty nào, tên gì còn khó nữa là chen chúc với người ta trong mấy dòng người tôi đã sớm chết ngộp, tùy tiện, ngồi một chỗ xuống, điều tiết hô hấp bình thường đã. Từ trước đến nay chưa hề tham gia ngày hội tuyển dụng lớn như thế này. Tôi không nghĩ được rằng nó lại kinh khủng như thế. Tôi ném bộ hồ sơ sang một bên, hít thở không khí một lúc, rất có cảm giác vừa sống sót sau tai nạn. Qua khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ mới gặp được bọn Tư Tịnh đang đi ra. Lúc này tôi vẫn còn đang ngồi giữa gốc cây. Sư Hấu, bộ làm gì mà nhanh vậy? Tôi đưa tập hồ sơ của mình lên, mình còn chưa nộp. Tiểu Phượng trợn mắt, vậy bộ tới làm gì? Tôi đang tính trả lời, bộ hồ sơ trong tay bỗng nhiên bị người ta lấy đi. Tôi giật mình ngẩng đầu, thì ra là Trang Tử. Anh nhìn sơ qua về bộ hồ sơ này. Mấy bộ hồ sơ này có tính làm thế nào? Bỏ đi sao? Tôi còn chưa nghĩ đến. Chắc là phải bỏ thôi, đến khi tốt nghiệp thì vứt. Nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc, tuy là bỏ ra 10 đồng. Thì ra nghe không sao, nhưng nếu so sánh, bỏ đi phần thịt bò mua ở hai bên trường thì đúng là thật lãng phí. Nghĩ như vậy thật là thấy hối hận. Vừa nãy, đúng ra, nên bằng mọi cách nộp được mấy bộ hồ sơ này. Nhưng mà, giờ vào nộp cũng chẳng còn kịp, người ta nhận được một đống hồ sơ rồi. Anh nhớ mày, quay đầu lại nhìn vào hội trường. Quả thật sắp bế mạc. Tôi có quen một đàn chị năm nay phụ trách phần tuyển dụng của Thịnh Viễn. Tôi giúp cậu nộp nhé. Tôi chưa kịp từ chối, anh đã xoay người đi vào hội trường. Tôi phản xạ nhìn Dung Dung, thấy cô ấy đang nói chuyện với Tư Tịnh, có vẻ không nghe thấy câu chuyện vừa rồi. Nửa tiếng sau mới thấy Trang Tự đi ra, hai tay trống trơn, giống như chưa hề cầm qua hồ sơ của tôi. Thấy còn có mấy công ty chưa dọn quầy, thuận tiện nộp luôn rồi. Công ty nào? Họ vẫn nhận hồ sơ sao? Một vài công ty ở Thượng Hải. Trang Tự không muốn nói nhiều, tôi cũng không hỏi thêm, có lẽ anh để trên bàn của người ta, nhưng sao lại lâu như thế? Dung Dung lúc này cười cười nói, sao lúc nãy không nghe anh nói có người quen làm ở khâu tuyển dụng nhỉ? Trang Tự thần sắc không thay đổi nhìn về phía cô ấy. Lẽ nào em cần đi cửa sau sao? Dung Dung nghẹn lời, hừ một tiếng không nói nữa. Tôi quấn quấn tóc, không biết làm sao. Tiểu Phượng kéo tôi, tôi hiểu ý đi lên phía trước cùng cô ấy nhỏ giọng hỏi, Sư Hấu, bố nói coi có phải Trang Tự cố tình chọc giận Dung Dung không? Tôi à một tiếng. Tiểu Phượng lại hỏi tiếp, có đúng hay không hả? Làm sao mà mình biết được? Tôi tức giận nói, bước đi nhỏ nhanh. Nửa mấy bộ hồ sơ, nhưng tôi cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Báo chí truyền thông mỗi ngày đều hỏi năm nay tốt nghiệp có bao nhiêu vạn sinh viên, tình huống lúc tốt nghiệp sẽ có bao nhiêu người không vui, điều kiện của tôi không tốt lắm, mấy sơ yếu lý lịch chắc chẳng đã chìm xuống tận đáy rồi. Thế nhưng qua ngày lễ mùng 1 tháng 5 không bao lâu, tôi nhận được điện thoại của Thịnh Viễn, muốn tôi ngày hôm sau đó đến gặp họ để phỏng vấn. Vì là ở ngay trong phòng nghe điện thoại nên việc bị mọi người nghe thấy cũng không lạ lắm, tôi vừa cướp máy. Tiểu Phượng lập tức hét lớn, Dưa Hấu à, bố phát tài rồi, Thịnh Viễn là siêu cấp nổi danh, là siêu cấp nhà giàu đó. Cô ấy hình như còn hưng phấn hơn cả tôi, là hét một hồi mới thấy quay sang hỏi Dung Dung. Dung Dung, bố cũng được nhận điện thoại rồi đúng không? Dung Dung mặt trắng bệch, cầm sách không nói gì bỏ ra ngoài. Mọi người thấy thế, mặt Tiểu Phượng mờ mịt, đều không nói gì mà chỉ thở dài. Người này có nhiều lúc trắng dạ, lại có lúc đại trí, giả ngu. Chỉ số thông minh lúc nào cũng thấp, hoàn toàn vô phương chống đỡ. Phấn kích lúc đầu đi qua, tôi bắt đầu thấy khó hiểu. Thật ra lý lịch của tôi, tiếng Anh cấp 4, vi tính cấp 2 chưa hề được học bổng. Cho dù là cầm bằng của Đại học A cũng không phải xuất sắc gì, kém rất xa, sắp giấy khen chứng nhận giày cộp của Dung Dung. Vì sao tôi nhận được điện thoại phỏng vấn nhưng Dung Dung lại không? Chẳng lẽ đàn chị kia thật sự nề mặt Trang Tự? Chẳng trách Dung Dung tức giận như thế. Từ trước đến nay, tôi làm gì đều thờ ơ, lần này phỏng vấn lại nộp hồ sơ lo sợ, mà chuẩn bị rất kỹ. Một đoạn từ giới thiệu bằng tiếng Anh, lại còn tập luyện với Tiểu Phượng mấy lần, thì ra bởi vì cơ hội này dù sao cũng là Trang Tự có giúp tôi được. Có lúc tôi nghĩ lung tung, Trang Tự nói, việc tôi nhờ quan hệ bố mẹ mà có công việc rất là mất mặt. Vậy công việc này có phải là được tính nhờ quan hệ của anh mà có được không? Nghĩ như thế, đột nhiên, tôi thấy trong lòng chua xót lại có chút ngọt ngào.